Phẩm thứ 20, Phạm Hạnh, B. Đắc và vô sở đắc là tiêu chuẩn một thước đo của một địa vị, 3 chấm. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát được tứ vô ngại trí, hóa ra Bồ Tát còn có sở đắc sao? Phật khen, lành thay, điều Như Lai sắp nói thì ông lại hỏi, này Ca Diếp, Bồ Tát vô sở đắc mới được tứ vô ngại trí. Nếu Bồ Tát có ý niệm sở đắc, thấy mình có sở đắc, thì không thể có được tứ vô ngại trí. Vì Bồ Tát ấy thường quay cuồng trong bốn thứ điên đảo, luôn bị chướng ngại, làm sao có được vô ngại trí. Vô sở đắc gọi là tuệ giác, hữu sở đắc gọi là vô minh. Bồ Tát dứt hết vô minh, u tối, tuệ giác phát sinh, cho nên Bồ Tát vô sở đắc. Vô sở đắc cũng gọi là Đại Niết Bàn. Bồ Tát an trú trong Đại Niết Bàn, không phân biệt chấp thủ tánh tướng của vạn pháp. Có sở đắc là có 25 cõi. Bồ Tát dứt hết 25 cõi, được Đại Niết Bàn. Vì vậy, Bồ Tát là bậc vô sở đắc, và chỉ có bậc vô sở đắc mới có được tứ vô ngại trí. Do vậy, Ca Diếp, ông không nên gạn rằng Bồ Tát được tứ vô ngại trí là có sở đắc. Đệ Nhất Nghĩa Đế là tên khác của đạo Bồ Đề và Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, Thế Tôn, Đệ Nhất Nghĩa Đế cũng gọi là đạo, cũng gọi Bồ Đề, và cũng là tên khác của Niết Bàn. Hóa ra Bồ Đề, Niết Bàn và đạo là vô thường, vì là pháp trước không, nay mới có. Nếu Bồ Đề, Niết Bàn và đạo là pháp vốn có, là thường, thì lẽ ra không thể chứng, không thể đắc, ví như hư không. Bạch Thế Tôn, luận về Bồ Đề, Niết Bàn và đạo cũng vậy. Nó chẳng phải vật chất, cũng chẳng phải chẳng vật chất. Nó chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng vuông, chẳng tròn, chẳng nặng, chẳng nhẹ, chẳng phải xanh, chẳng vàng, chẳng đỏ, chẳng trắng, chẳng có xanh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng có, chẳng không, chẳng lúc còn, chẳng lúc mất. 3 chấm. Cớ sao Như Lai nói là có thể chứng được đạo, Bồ Đề và Niết Bàn cũng có thể chứng được? Phật dạy, lành thay, Ca Diếp, đạo hay Bồ Đề, Niết Bàn cũng vậy, đều có hai mặt. Một là thường, hai là vô thường. Đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo của nội đạo gọi là thường. Bồ đề của thanh văn duyên giác vô thường, bồ đề của Bồ Tát của Phật là thường. Đạo, Bồ Đề, Niết Bàn đều là pháp thường. Tất cả chúng sanh bị vô minh phiền não che đậy, tuệ nhãn không phát huy công dụng nên không thể thấy được. Các chúng sanh muốn được thấy cần siêng tu giới, định, tuệ. Do mãnh lực của giới, định và hào quang của vô lậu tuệ mà thấy đạo, mà chứng được Bồ Đề, Niết Bàn. Kỳ thật, đạo và Bồ Đề, Niết Bàn không phải mới có, mới sanh ra. Do nghĩa đó, Bồ Đề, Niết Bàn và đạo không phải là cái có thể nắm lấy được. Dù nó không hình sắc để nắm bắt, để cân lường, để trông thấy, nhưng có công dụng cụ thể rõ ràng. Tâm chúng sanh cũng vậy, dù chẳng phải vật chất, chẳng có hình tướng ngắn, dài, rộng, hẹp, vuông, tròn, chẳng phải màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải là cái có thể phủ nhận rằng không. Do nghĩa đó, có lần Phật vì ông Tu Đạt Đa nói rằng, này trường giả, tâm ví như vua trong một quốc thành, tất cả sinh hoạt của triều đình nghiêm minh hay bê bối, tùy thuộc sự điều khiển ở mệnh lệnh của vua. Nếu trưởng giả chẳng giữ gìn tâm, thì chẳng giữ gìn được thân và miệng. Chẳng khéo giữ gìn thân miệng, nên chúng sanh phải sa vào ba đường ác. Nếu giữ gìn thân miệng tốt, chúng sanh sẽ được phước báo, trời người và bồ đề, niết bàn, gọi đó là được chứng quả chân thật. Đạo cũng như vậy, cũng là có, cũng là thường. Nếu không có, làm sao dứt được phiền não? Và người dứt hết phiền não, gọi bằng gì? Bồ đề, niết bàn, đạo là pháp có thật, nên tất cả Bồ Tát thấy biết rõ ràng. Này Ca Diếp, luận về thấy có hai cách. Một, thấy dáng mạo. Hai, thấy đích thực rõ ràng. Thế nào là thấy dáng mạo? Chẳng hạn, như thấy khói đằng xa, gọi rằng thấy lửa nơi đó. Dù không thấy lửa, nhưng chẳng phải hư vọng. Thấy sừng trâu thụp thò bên lùm lau sậy xa xa, bèn nói là thấy trâu. Dù không thấy trâu, nhưng chẳng phải hư vọng. Như thấy cây mọc chồi non, bèn nói là thấy nước. Dù chẳng thấy nước, nhưng cũng chẳng phải hư vọng. Như thấy người nữ thai nghén, bèn nói là thấy dục. Dù không thấy dục, nhưng không phải là hư vọng. Như thấy thân nghiệp và khẩu nghiệp, bèn nói là thấy tâm. Dù chẳng thấy tâm, nhưng cũng chẳng phải hư vọng. Thấy như vậy, gọi là thấy dáng mạo. Thế nào là thấy đích thực rõ ràng? Như trường hợp, mắt trông thấy vật sắc. Mắt thấy vật sắc là thấy đích thực rõ ràng. Như người có mắt sáng, tự xem trái quýt để trên bàn tay. Đại Bồ Tát thấy đạo, thấy bồ đề, niết bàn rõ ràng cũng như vậy. Dù rõ như vậy, nhưng Bồ Tát vẫn không có tướng thấy. Do nghĩa đó, trước đây Như Lai bảo Xá Lợi Phất rằng tất cả những gì Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Thiên, Ma Vương, Phàm Phu hiểu, thấy, biết, Phật và Bồ Tát cũng đều hiểu, thấy, biết. Những điều tất cả hạng người trên không hiểu, thấy, biết, Phật và Bồ Tát đều hiểu, thấy, biết. Những điều người thế gian biết, thấy, hiểu, Phật và Bồ Tát cũng đều biết, thấy, hiểu. Những điều người thế gian không biết, không thấy, không hiểu, họ không tự biết, họ không biết, không thấy, không hiểu. Như Lai thì tất cả đều biết, đều thấy, đều hiểu, mà Như Lai không tự nghĩ rằng ta biết, thấy và hiểu hết. Bởi vì nếu còn có tướng thấy, biết, hiểu, thì vướng phải chi kiến lập chi, không còn là Phật và Bồ Tát, mà gọi đó là phàm phu. Ca Diếp Bồ Tát thưa, có lần Phật bảo Xá Lợi Phất, những điều thế gian biết, ta cũng biết, những điều thế gian không biết, ta cũng biết. Lời dạy đó có ý nghĩa như thế nào? Phật bảo, người thế gian chẳng biết, chẳng hiểu Phật tánh, cũng chẳng biết bốn điên đảo, chẳng hiểu 37 phẩm trợ đạo, chẳng hiểu biết 12 nhân duyên, chẳng hiểu gì là lục độ với vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Họ như kẻ xanh manh đối với cảnh sắc mùa xuân muôn hồng nghìn tía. Người thế gian thường biết qua chấp trược sai lầm. Họ tôn thờ đấng Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, Bát Tí Thiên, tánh, thời, vi trần, pháp, phi pháp, chủ tạo vật, trung, thỉ của thế gian vướng chấp hai bên, đoạn, thường, và cho rằng trời phi tưởng, phi phi tưởng là Niết Bàn. Tầm hiểu biết của người thế gian không vượt qua ngần ấy chuyện. Bồ Tát thì xa lìa những chấp mắc sai lầm, hư vọng. Tu học đại Niết Bàn, nhận rõ Bồ Đề, Niết Bàn vô thượng. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát nói kệ, tán thán Phật. Kính lạy đấng đại bi, nay con quy y Phật, Phật khéo nhổ tên độc, có tôn hiệu Đại Y Vương. Lương y trị lành bệnh, bệnh có thể tái phát, bệnh vô minh phiền não, dễ sanh tử của chúng sanh. Như Lai Đại Y Vương, trị bệnh chúng sanh lành, dứt hẳn không tái phát. Cam lộ của Thế Tôn, chúng sanh được thọ dụng. Vượt ra sanh diệt tưởng, Như Lai vì con một, diễn nói đại Niết Bàn. Chúng sanh nhận thức rõ, diệt, diệt sanh, sanh diệt. Nói kệ xong, Ca Diếp thưa, như lời Phật nói, tất cả những người thế gian đối với chân lý, với chánh pháp, họ thường ở trong mê mờ, không thấy, không biết, không hiểu, còn Bồ Tát thì thường thấy, biết và hiểu. Chúng con muốn biết rõ hơn lời dạy của Phật. Thấy, biết, hiểu của Bồ Tát và không thấy, không biết, không hiểu của người thế gian sai khác ở chỗ nào? Phật dạy, những người nghe kinh Đại Niết Bàn, không kính tin, không phát tâm vô thượng Bồ Đề là người không thấy, không biết, không hiểu. Không hiểu rằng mình có Phật tánh, gọi là người thế gian, cũng gọi là phàm phu. Những người nghe kinh Đại Niết Bàn, sanh lòng kính tin, phát tâm vô thượng Bồ Đề, cầu vô thượng Niết Bàn, đó gọi là hạng người thấy, biết và hiểu. Hiểu rằng ta có Phật tánh, ta sẽ thành Phật. Ta có vô thượng Niết Bàn, đó gọi là người thấy, biết và hiểu. Hạng người này không gọi phàm phu, mà Như Lai gọi họ là Bồ Tát trên đời. Rồi Bồ Tát này tự nghĩ, ta kích khởi thân tâm tu chỉ tịnh giới, do nhân duyên đó Bồ Tát đời đời sanh vào cảnh giới đức cũng được luôn luôn thanh tịnh. Do giới đức thanh tịnh nên không tà kiến, không nghi lầm, không kiêu mạn. Vì có chánh tri kiến cho nên không bao giờ Bồ Tát có ý nghĩ Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn theo nghĩa đoạn diệt. Bồ Tát đã có giới thanh tịnh cho nên có định. Do tu thiền định cho nên thường ở trong chánh niệm, thường ức niệm tư duy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Giới thanh tịnh, định đã có, đỉnh cao của ba môn vô lậu học là tuệ. Bồ Tát tu tuệ, không chấp trong thân có ngã, trong ngã có thân, tự thân là ngã. Bồ Tát tu tập giới, định, tuệ, thanh tịnh rồi, bốn thứ gió điên đảo, không làm lay động. Sự thấy, biết, hiểu như vậy, người thế gian không thể có được. Lại nữa, Bồ Tát thấy, biết, hiểu rằng, giới cấm mà mình thọ trì bền chắc không lay động, thì tâm không hối hận. Vì không hối hận nên tâm vui mừng. Vì vui mừng nên tâm được thỏa thích. Vì thỏa thích nên tâm an ổn. Vì an ổn nên được chánh định vô động. Vì chánh định vô động nên được tri kiến chân thật. Vì được tri kiến chân thật nên nhàm lìa sanh tử. Vì nhàm lìa sanh tử nên có được giải thoát. Vì có được giải thoát nên thấy rõ Phật tánh. Đấy là chỗ thấy, biết, hiểu của Bồ Tát. Những thấy, biết, hiểu của thế gian thì trái lại. Vì giới của thế gian lập ra để mong cầu pháp có, củng cố hữu vi. vì củng cố hữu vi nên có tâm hối hận. Vì hối hận, không có tâm vui mừng. Ba chấm. Cho đến không thấy Phật tánh, không hiểu Niết Bàn, giới của thế gian phàm phu là thế đó. Này Ca Diếp, Bồ Tát có tịnh giới thanh tịnh, dù chẳng muốn sanh lòng không hối hận, mà lòng không hối hận tự nhiên sanh. Như người có gương sáng trước mặt, dù không muốn thấy mặt, mà mặt mình tự hiện. Như nhà nông gieo giống ở ruộng tốt, dù không mong chờ mầm mọc mọc lên, mà mầm mọc tự mọc. Lại cũng như ngọn đèn, dù không có ý mong cầu diệt trừ bóng tối, mà bóng tối tự mất. Người xinh đẹp, thấy diện mạo mình, sanh tâm vui mừng. Người trí, giữ tịnh giới, biết giới đức mình thanh tịnh, cũng sanh tâm vui mừng, do vậy không có hối hận. Trái lại, người phá giới, biết giới của mình không thanh tịnh, lòng không vui mừng được. Như người tàn tật xấu xa, thấy diện mạo mình, lòng rất buồn bã, hận tủi thân mình. Bồ Tát tu trì tịnh giới đem lại kết quả. Một là vui mừng, hai là thỏa thích, không làm các điều ác, có được tâm vui mừng. Biết giới của mình thanh tịnh, tâm được thỏa thích. Lúc quan sát thấy được chân tướng sanh tử gọi là vui mừng. Lúc nhận thức được Niết Bàn và đi vào Niết Bàn gọi là thỏa thích. Viễn ly pháp thế gian gọi là vui mừng. Thực chứng pháp bất cộng gọi là thỏa thích. Bồ Tát tu học đại Niết Bàn, do giới thanh tịnh nên thân, khẩu, ý tam nghiệp thanh tịnh, xa lìa mọi lỗi lầm. Vì tam nghiệp không lỗi lầm, nên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết, lục căn của Bồ Tát, xúc đối với lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không sanh niệm, xấu ác, ưu phiền. Vì không niệm ưu phiền, xấu ác, nên tâm an ổn. Vì an ổn, nên được chánh định. Vì được chánh định, nên sự thấy biết đúng như thật, thông qua trí tuệ. Vì thấy biết như thật, nên nhàm lìa sanh tử. Vì nhàm lìa sanh tử, nên được giải thoát. Vì có giải thoát, nên thấy Phật tánh. Vì thấy Phật tánh, nên được Niết Bàn. Đó là kết quả tu trì tịnh giới của Bồ Tát, mà giới của thế gian không thể có được. Này Ca Diếp, sự thành tựu lớn lao ấy của Bồ Tát, bởi vì khi tu tịnh giới, Bồ Tát sử dụng thất thánh tài, viễn ly ngũ cái, trừ bỏ thập sử, phủi rũ thập triền, dứt hết lục nghi, thanh tịnh ngũ căn, chứng nhập ngũ nhãn. Bồ Tát hằng an trú trong lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm đệ nhất nghĩa thiên. Bồ Tát có những đức hạnh tinh tấn ưu việt hơn người thường, vì vậy những thấy biết của Bồ Tát người thế gian không thể thấy biết được. Này thiện nam tử, người đệ tử của Phật không quan niệm rằng thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết 12 bộ kinh cùng với thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, kinh Đại Niết Bàn, công đức ngang nhau. Quan niệm như vậy là không đúng, vì kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của chư Phật Thế Tôn, lý thú không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, theo con hiểu, kinh Đại Niết Bàn sâu xa vi diệu, không thể nghĩ bàn. Phật, Pháp, Tăng cũng không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì mà Bồ Tát lại cũng được gọi là không thể nghĩ bàn? Phật bảo, Đại Bồ Tát không đợi ai giáo hóa, mà có thể tự phát bồ đề tâm. Đã phát tâm rồi, tự siêng năng tinh tấn. Giả sử gặp phải cảnh ngộ, có thể nguy hiểm tánh mạng, cũng không thối thất tâm bồ đề. Vì vô thượng bồ đề, không tiếc thân mạng. Do vậy mà Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát thấy rõ sanh tử có vô lượng tội lỗi khổ đau mà hàng thanh văn duyên giác thì không thể thấy biết. Dù thấy biết tội lỗi khổ đau, nhưng vì chúng sanh nguyện ở cõi đời hóa độ cho họ, còn chúng sanh thì ở trong sanh tử khổ đau mà chẳng sanh tâm nhàm lìa. Do vậy mà Bồ Tát được gọi là hạng người không thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp thường quán sát sanh tử vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh, rồi vì chúng sanh giảng thuyết thường, lạc, ngã, tịnh. Dù diễn thuyết như vậy, nhưng không rơi vào tà kiến. Vì vậy, Bồ Tát là người không thể nghĩ bàn. Ví như người vào nước, nước không trôi, vào lửa, lửa không cháy. Đại Bồ Tát cũng như vậy, dù ở trong sanh tử, nhưng không bị sanh tử não hại. Do vậy, gọi Bồ Tát là người không thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, con người có ba hạ, thượng, trung và hạ. Hạ người bậc hạ, lúc nhập thai, coi như mình bị giam hãm vào chỗ tối tăm, dơ bẩn, mất hết tự do, sầu khổ. Lúc xuất thai, có cảm tưởng như ra khỏi chỗ ngục tù giam hãm. Ba chấm. Hạ người bậc trung, khi nhập thai, không xem là nơi giam hãm khổ đau, mà tự thấy như mình dạo chơi nơi một cảnh trí. Có nhà cửa, có cỏ cây, có suối chảy, ba chấm, phù hợp cho một cuộc sống bình thường. Còn hạ người bậc thượng, thì vượt khỏi hai ý niệm trên. Bồ Tát tự xem như mình vào cung điện lộng lẫy nguy nga, có vườn cây mát mẻ, có dị thảo kỳ hoa, có ao, có suối, có chim hót, có muôn thú vui đùa, một quang cảnh thanh bình, êm đềm. Ba chấm. Khi Bồ Tát xuất thai, cũng thấy mình trong môi trường an lành, tiêu sái ấy. Lúc Bồ Tát nhập thai, trụ thai, xuất thai, đều tự biết. Và còn biết mình đang sẽ làm gì đối với sự lợi ích cho chúng sanh. Cho nên dù ở trong thai cũng như khi xuất thai, không hề có niệm tham, sân, si. Do vậy, gọi Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn. Bồ Tát với tâm xa lìa sát sanh, trộm cướp và dâm hạnh, với khẩu xa lìa vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ngữ và vô nghĩa ngữ, với ý xa lìa tham dục, sân nhuế và vô minh. Dù xa lìa như vậy mà không có ý tưởng xa lìa, vì Bồ Tát biết rằng nghiệp bất thiện kia không có tự tánh chân thật. Do vậy, Bồ Tát được gọi là người không thể nghĩ bàn. Này Ca Diếp, trí tuệ của Bồ Tát không thể phá vỡ được, lửa không cháy được, nước không trôi được, trí tuệ ấy không có cái sanh để sanh, không có lão, không có bệnh, không có tử được. Trí tuệ Bồ Tát vượt ngoài dị diệt và không bị chi phối bởi sự thành trụ hoại không. Vị trí của Bồ Tát không phải hữu vi pháp, mà có công năng hóa giải những nguyên nhân bất thật hữu vi hữu lậu. Do vậy, Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Nay con mới biết rõ Đại Bồ Tát là hạng người không thể nghĩ bàn, Phật, Pháp, Tăng, Kinh, Đại Niết Bàn và người thọ trì Bồ Đề Niết Bàn đều chẳng thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát thưa, con đã từng nghe Phật nói, chánh pháp của Phật Ca Diếp xưa kia tồn tại ở đời có 7 ngày rồi diệt. Tại sao chánh pháp lại cũng bị diệt? Đức Phật Ca Diếp xưa kia có kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn này không? Kinh Đại Niết Bàn là tạng bí mật của chư Phật Như Lai mà cũng bị diệt sao? Phật bảo, trước kia ta đã có nói, chỉ có đại trí văn thù mới hiểu ý nghĩa này. Nay ta sẽ nói lại, Ca Diếp, ông hãy lắng lòng mà nghe. Pháp của chư Phật có 2 loại, một là thế pháp, 2 là đệ nhất nghĩa pháp. Thế pháp có hoại diệt, đệ nhất nghĩa pháp không hoại diệt. Vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh là pháp có hoại diệt. Thường, lạc, ngã, tịnh là pháp không hoại diệt. Pháp của nhị thừa, thọ trì, tu học là pháp có hoại diệt. Pháp của Bồ Tát, thọ trì, tu tập thì không hoại diệt. Ngoại pháp thì có hoại diệt, nội pháp thì không hoại diệt. Pháp hữu vi có hoại diệt, pháp vô vi thì không hoại diệt. Pháp có được thì có hoại diệt, pháp không được thì không hoại diệt. Pháp thuộc 11 bộ kinh thì có hoại diệt, pháp phương đẳng đại thừa thì không hoại diệt. Nếu ngày nào hàng đệ tử Phật thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng thuyết, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, kinh phương đẳng đại thừa, nên biết đó là thời kỳ Phật Pháp hưng thạnh, không thể nói là hoại diệt được. Này Ca Diếp, kinh Đại Niết Bàn là chân lý, là tạng bí mật của chư Như Lai, là pháp thường hiện hữu, không biến đổi. Sao ông lại hỏi rằng Đức Phật Ca Diếp có kinh này chăng? Ông cũng nên biết, chánh pháp của Phật Ca Diếp cũng không tồn tại 7 ngày rồi diệt như ông hiểu. Chẳng qua là căn tánh của chúng sanh thời đó định tuệ viên mãn, tự sống trong chánh pháp đại thừa. Do vậy, giáo lý của 11 bộ kinh không còn chỗ dùng nữa. Còn như giáo lý đại thừa, niết bàn cũng chẳng cần nhọc sức triển khai. Ví như người đầy đủ sức khỏe, cơ thể tươi nhuận, thì dù lương dược có giá trị bậc trung hay lương dược thượng đẳng tột cùng quý giá, cũng chẳng đem ra dùng vào chỗ nào được. Nói khác đi, chánh pháp thời Phật Ca Diếp không có chỗ dùng. Không phải pháp của Phật Ca Diếp ngắn số, tồn tại có 7 ngày. Này thiện nam tử, chỉ ở thời nào mà chúng sanh đối với các pháp vô thường tưởng là thường, chân thường tưởng vô thường, vô ngã tưởng ngã, chân ngã tưởng vô ngã, khổ tưởng lạc, lạc tưởng khổ, bất tịnh tưởng tịnh, chân tịnh tưởng bất tịnh, diệt tưởng bất diệt thấy diệt, tội thấy phi tội, phi tội thấy tội, khổ thấy phi khổ, phi khổ thấy khổ, tập thấy phi tập, phi tập thấy tập, diệt thấy phi diệt, phi diệt thấy diệt, đạo thấy phi đạo, phi đạo thấy đạo, phi bồ đề thấy bồ đề, bồ đề thấy phi bồ đề. Thế đế cho là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế cho là thế đế. Lời Phật nói cho là lời ma nói cho là lời Phật. Ba chấm. Ở vào thời kỳ như thế, Phật mới đem kinh Đại Niết Bàn ra nói, giáo hóa chúng sanh. Này thiện nam tử, thà nói vòi con muỗi, hút nước tột đáy biển, chớ chẳng nên nói chánh pháp của Như Lai diệt. Thà nói, lấy dây buộc gió mạnh vào cây. Thà nói, dùng miệng thổi bay núi Tu Di. Thà nói, sen mọc trong lò lửa. Thà nói, có thể làm cho mặt trăng nóng, làm cho mặt trời lạnh, chớ không nên nói chánh pháp của chư Như Lai diệt. Này thiện nam tử, lúc Phật ra đời, chứng được vô thượng bồ đề rồi, nhưng hàng đệ tử chưa có người hiểu nghĩa đại thừa sâu sắc. Đức Phật bèn nhập Niết Bàn. Chánh pháp của Đức Phật đó gọi là chẳng ở lâu nơi đời. Nếu có hàng đệ tử hiểu thấu nghĩa đại thừa sâu sắc, Phật dầu nhập Niết Bàn nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Nếu Phật ra đời, chứng vô thượng bồ đề rồi, trong hàng đệ tử, dầu có người hiểu nghĩa đại thừa sâu sắc, mà không có bạch y cư sĩ Đàn Việt kính tin tôn trọng Phật Pháp, khi Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp của Đức Phật đó chẳng gọi là ở lâu nơi đời. Nếu có hàng bạch y cư sĩ Đàn Việt kính tin tôn trọng Phật Pháp, Phật dầu nhập Niết Bàn, chánh pháp của Phật vẫn gọi là ở lâu nơi đời. Nếu Phật ra đời, chứng vô thượng bồ đề, có các đệ tử hiểu nghĩa đại thừa sâu sắc, có hàng bạch y cư sĩ Đàn Việt hết lòng tôn trọng kính tin Phật Pháp, mà các đệ tử thuyết pháp lại vì danh lợi, không vì cầu Niết Bàn, Đức Phật nhập diệt rồi, chánh pháp của Đức Phật đó cũng không trụ lâu ở đời. Trái lại, hàng đệ tử Phật thuyết pháp vì cầu Niết Bàn, cầu chứng bồ đề vô thượng, không tham danh lợi, Phật dầu nhập diệt nhưng chánh pháp vẫn ở lâu nơi đời. Trực chỉ phạm hạnh B. Đắc và vô sở đắc là tiêu chuẩn, một thước đo của một địa vị trên đường giải thoát giác ngộ. Vô sở đắc mới có khả năng đắc tất cả. Hữu sở đắc chỉ được trong phạm vi một cái gì có tính cách cục bộ mà thôi. Bồ Tát vô sở đắc mới có được tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải, tứ vô ngại biện tài. Đệ nhất nghĩa đế là tên khác của đạo, của bồ đề Niết Bàn. Chân lý đệ nhất nghĩa đế là chân lý, ly ngôn tuyệt tướng, lẽ ra không thể nói đệ nhất nghĩa đế mà còn diễn đạt bằng ngôn từ. Ngoài trí tuệ biện tài vô ngại của Bồ Tát Phật, hàng thanh văn duyên giác đã không có phần tham dự, nói chi hạng người bạc địa phàm phu. Bồ đề Niết Bàn đạo là pháp vốn có, nó hiện hữu chân thường, phàm phu ngoại đạo không thể thấy, biết và hiểu. Vì họ không biết tu giới, định, tuệ, không có tuệ nhãn, không thể thấy, biết, hiểu bồ đề, Niết Bàn, và cũng không thể biết gì là đạo. Như những kẻ xanh manh, không thấy biết sắc màu rực rỡ của hoa lá dưới ánh sáng ấm áp của cảnh sắc trời xuân. Người học đạo, hành đạo, phải khéo giữ cái tâm. Tâm dù không thấy, không nắm bắt giờ mó được, nhưng thân miệng thổ lộ, hành động nói năng, thiện ác đều do tâm điều khiển. Vì vậy, duy thức học gọi nó là tâm vương. Là chân lý thì nghĩ ngợi không đến được, ngôn ngữ diễn đạt càng xa rời sự thật. Cho nên sự thấy, biết của Bồ Tát là tuyệt tướng ly ngôn. Bồ Tát thấy, biết, hiểu tất cả, mà như không thấy, không biết, không hiểu. Thấy biết bằng cái tánh như thị, không xen chi kiến của mình vào. Thế gian ngoại đạo thường sống trong tà kiến, họ chấp thường, chấp đoạn. Họ có khuynh hướng, tín ngưỡng, đa thần, nhất thần. Đa thần chỉ là sản phẩm của những tâm hồn yếu đuối, không có khả năng tự lực tự cường, cam tâm tỉ thiếp. Nghìn trùng nhờ bóng tùng quân, tuyết xương che chở cho thân cát đằng. Người đệ tử Phật nên biết cho rõ 18 tầng trời trong ba cõi, 18 tầng địa ngục ở địa ngục chỉ là phương tiện của Như Lai. Như Lai há chẳng nói nhiều lần rằng Như Lai vô số phương tiện đó sao? Là đệ tử Phật phải thấy rõ, biết cho rõ, hiểu cho rõ rằng Bồ Đề vô thượng là bản tánh hằng hữu bất biến. Niết bàn vô thượng và Phật tánh của chúng sanh cũng hằng hữu bất biến như vậy. Muốn có được cái thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ Bồ Đề vô thượng, Niết bàn vô thượng và Phật tánh hằng hữu bất biến phải có điều kiện. Phải tu giới định tuệ. Giới định tuệ hoàn toàn thanh tịnh, thấy rõ. Chưa hoàn toàn thanh tịnh, thấy lờ mờ. Không có tu giới định tuệ, chỉ lạy lục, tụng niệm, khấn nguyện, cầu xin thôi thì tuyệt phần rồi. Không bao giờ thấy, biết, hiểu Bồ Đề là gì, Niết bàn là gì và Phật tánh là gì. Gửi gắm ước mơ ở một hướng nào trong vũ trụ bao la kia thì phí đi một số nước miếng chảy ra, và trước mặt mình chỉ là một mâm bánh vẽ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, tứ nhiếp pháp, lục độ, thất thánh tài, tam tâm, lục niệm, ba chấm. Chính là những hoa thơm, trái ngọt, xanh trưởng từ những gốc cây giới, định, tuệ mà ra. Muốn ăn trái thì phải trồng cây, đó là chân lý nhân quả. Dù là Bồ Tát hay Vô Thượng Bồ Đề cũng không ngoại lệ. Bồ Tát biết rõ sanh tử là khổ đau và sanh tử trưởng thành cho nhau như trục xe và sợi dây xích. Vậy mà Bồ Tát nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, ba chấm. Nghe cũng lạ kỳ. Là Bồ Tát thì phải gan dạ dữ vậy sao? Thực ra chẳng có gan dạ gì cả. Bí quyết là Như Huyễn Tam Ma Đề, Bồ Tát trụ trong ấy rồi thì như thiên nga bơi lội ở Tây Hồ trong một chiều thu lặng lẽ tĩnh mịch ở Thăng Long, ba chấm. Bát tướng thành đạo của Đại Thừa cùng với bộ môn vị tằng hữu trong 12 bộ kinh, người đệ tử Phật phải học cùng một lúc. Không hiểu bộ môn vị tằng hữu thì cũng không hiểu ý thú sâu xa của bát tướng thành đạo của Đại Thừa. Pháp Phật có hai thứ, một bất liễu nghĩa, hai liễu nghĩa. Pháp bất liễu nghĩa có thể bị hoại diệt trong thời gian hoặc ngắn hoặc dài. Pháp liễu nghĩa không có thời hạn hoại diệt. Pháp bất liễu nghĩa là chân lý tục đế, phương tiện của Như Lai. Pháp liễu nghĩa là chân lý cứu cánh, không có tuổi. Chánh pháp cửu trụ hay chánh pháp hoại diệt mà Như Lai dạy có ý nghĩa sâu sắc. Người đệ tử Phật phải tư duy. Có thể kinh điển Phật xuất bản, tái bản, bán rẻ như bèo, ai cũng có thể mua, đóng gáy mạ vàng, trang trí tủ này, tủ nọ, mà chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. Tăng đồ đệ tử Phật Y Hồng, Bá Nạp, Ca Sa Vàng, Ca Sa Nâu, phất phới sắc màu sặc sỡ trên đường khắp nẻo cố đô thành thị cũng chưa thể gọi đó là chánh pháp cửu trụ. tụng kinh cầu nguyện, lễ bái linh đình, tụ hội hàng ngàn vạn người tăng tục, cũng không vì đủ thành phần đông số lượng mà gọi là chánh pháp cửu trụ. Ý của Phật dạy ở kinh Đại Niết Bàn này: tăng ni xuất gia, Phật tử nam nữ tại gia, phải phát bồ đề tâm chân chánh, tích khởi đạo tâm, phát huy đạo hạnh, bồi dưỡng đạo lực, cầu chứng đạo quả. Phải học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Phải biết rõ thế nào kinh phương tiện bất liễu nghĩa, gì là chân lý cứu cánh liễu nghĩa đại thừa, và phải học đại thừa, hành đại thừa và sống theo đại thừa. Ở hoàn cảnh và môi trường tu học như vậy thì ở nơi đó gọi là đất Phật, chánh pháp, ở nơi đó cửu trụ. Người ung thư nặng, y sĩ mới dùng cách vô hóa chất hoặc xạ trị. Phật phải nói kinh Đại Niết Bàn là để xạ trị cho những chúng sanh bết bát, mịt mờ chân lý. Những chúng sanh chẳng biết tí nào về mình, về người, về ngoại vật, mà tai họa lớn nhất là bệnh tự khinh, sùng ngoại, ỷ lại nơi tha nhân, ba chấm, kỳ thần, dị thánh. Chân lý không sao diệt được thì chánh pháp của chư Phật cũng không sao diệt hoại. Vì chánh pháp là chân lý mà Phật chỉ là người chứng biết và nói ra chân lý ấy. Nhập Niết Bàn không có nghĩa là chết, càng không có nghĩa là chờ chết mới được nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là an trú trong Niết Bàn, là đi vào Niết Bàn, an trú trong cảnh an lành, vắng lặng, tĩnh mịch, tuyệt nhiên ấy. Do nghĩa đó, người Phật tử nên biết Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta, đã nhập Đại Niết Bàn khi vừa chứng quả vô thượng bồ đề hồi còn trẻ măng, ba chấm ấy. Do nghĩa đó, Niết Bàn nhập hay chưa nhập là việc của một Đức Phật. Còn kinh Đại Thừa, Đại Niết Bàn gọi là cửu trụ hay không, tùy thuộc ở chúng sanh, những hàng đệ tử tại gia, xuất gia của Phật có ứng dụng hành trì hay không, chứ không lệ thuộc có mặt hay vắng mặt của một đấng Như Lai Thế Tôn nào. Hết phần B.